Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Giảng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu, trước tác Bồ Tát Thiên Thân, giảng yếu Đại sư Thái Hư, dịch diệt Hồng Nhân. Khởi nguồn. Đức Phật ra đời vì muốn cho chúng sanh thoát khỏi diệt lớn sanh tử, nên Ngài dạy diệu pháp vô thượng pháp môn tịnh độ. Có thể nói, bản hoài một đời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều nhằm trong pháp môn tịnh độ. Vì pháp môn này độ hết các cơ, trùm khắp các giáo. Người niệm Phật căn cơ thấp có thể dùng tinh nguyện mà được ma nghiệp giảng sanh. Còn bậc thượng căn nếu hồi hướng lạc bang mau được viên thành giác đạo. Nương theo từ lực của Phật so với tự lực, chỗ khó dễ thấy rõ ràng. Như một tảng đá lớn nhờ lên thuyền mà dễ qua sông. Hạt cát tuy nhẹ rớt xuống đáy ao vẫn nằm nguyên tại chỗ. Vì thế, Bồ Tát Thiên Thân, một đại luận sư và cũng là tổ sư của tông Pháp Tướng, căn cứ vào Kinh Vô Lượng Thọ làm nguyện giảng sanh kệ luận, chỉ rõ năm pháp tu hành chắc được giảng sanh để cho người tu tịnh độ đời sau làm y cứ. Trong giảng sanh luận, Tổ Thiên Thân đã chỉ rõ phương pháp lễ bái, tán thán, tác nguyện, quan sát và hồi hướng. Và Ngài Thái Hư Đại Sư giảng yếu chỉ thẳng đại thệ nguyện của Phật A-di-đà và chỗ triệt để của Bồ Tát Thiên Thân. Nếu không phải là bậc thấu triệt tâm Phật được vô ngại biện tài như Ngài Thái Hư thì không ai có thể làm nổi. Pháp môn tịnh độ từ xưa đến nay vốn là nơi quy thú của các pháp môn. Vì thế, ở hội Hoa Nghiêm, các bậc đẳng giác Bồ Tát còn lấy 10 đại nguyện hồi hướng giảng sanh. Các bậc tông sư như Long Thọ, Mã Minh là Tổ Thiền Tông, Trí Giả Đại Sư là Thiên Thai Tông, Từ Ân Đại Sư là Tổ của Hoa Nghiêm Tông, Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, cháu đích tôn của dòng Pháp Nhẫn. Tất cả các vị đều dạy người thực hành và tự thực hành đồng nguyện sanh về thế giới cực lạc. Từ đó, chúng ta thấy những người chấp chuyên vào tự lực, không nhờ vào Phật lực sẽ mất nhiều lợi ích lớn. Vì đây là phương tiện tối thắng của vị trưởng giả muốn cho tất cả các con thoát khỏi nhà lửa ba cõi mà mở bày. Vì người được giảng sanh là thoát ra nhà lửa, được về cõi cực lạc an vui. Khi về được cõi ấy rồi thì đầy dẫy thắng duyên, chim nói pháp, nước theo kinh, bạn là Bồ Tát bất thối, thân gặp Phật A-di-đà, nghe Phật nói pháp, chứng quả vô sanh, viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề. Dưới ngòi bút lưu lại của Thái Hư Đại Sư đã làm những lời kệ nguyện của Bồ Tát Thiên Thân thêm sáng rực như một bó đuốc dẫn đường đến cõi Phật an vui. Nhận thấy đây là một phương pháp tu tập để được giảng sanh vô cùng quý báu, thật dễ làm và chắc chắn đi đến thành công. Nên dù thời gian có eo hẹp, chúng tôi cũng cố gắng phiên dịch ra Việt ngữ để tịnh độ pháp ngữ được lưu thông. Chúng tôi chân thành giới thiệu đến quý Phật tử phương pháp thiết yếu của người muốn giảng sanh cực lạc. Hồng Nhân cận bút. Thích đề. Một, đề luận. Giảng sanh Tịnh Độ luận, nguyên tên là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ. Luận có hai loại: Tôn Kinh Luận và Thích Kinh Luận. Tôn Kinh Luận là chư tổ dựa vào ý kinh tự lập ra luận. Thích Kinh Luận là các tổ cứ y theo kinh văn giải thích thành luận. Bộ luận giảng sanh Tịnh Độ này là Tôn Kinh Luận, do đó luận cũng chính là đề kinh. Kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh cốt yếu lập thành tông Tịnh Độ, là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà và Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Luận này dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ lập nghĩa nên được gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Luận. Vô Lượng Thọ là hồng danh của Đức Phật, tiếng Phạn là Amitabha, dịch âm là A Di Đà, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Nhưng chủ yếu là vô lượng thọ, nên hầu hết các kinh đều dịch vô lượng thọ. Chữ vô có nghĩa là không, chữ lượng có nghĩa là số lượng. Riêng về chữ lượng có bốn loại. Một, không gian lượng là chỉ thể tích trong không gian. Những vật có chiều rộng, dài, cao chiếm một khoảng trong không gian. Toán kỹ hà học đã tính được lượng này. Hai, thời lượng, tính bằng thời gian lấy sát na làm đơn vị đến giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, vân vân, gọi là thời lượng. Ba, trọng lượng, tính sức nặng đơn vị nó là lượng, cân, ký, tấn, vân vân. 4. Số lượng, tính từ số 1 đến A Tăng Kỳ số. Thế nào gọi là vô lượng? Phàm cái gì có thể dùng lời mà nói được, dùng ý thức có thể suy nghĩ, đều thuộc về bốn lượng tính toán trên. Nếu vượt qua các lượng, tức là hết tất cả tính toán trên. Nếu vượt qua các lượng, tức là hết tất cả tướng nói năng. Lìa hết tướng, tâm có thể duyên. Thật mà nói, dứt cả lời nói, tâm làm đều tịch diệt, tình cảnh không thể nghĩ bàn, gọi là vô lượng. Thọ là sống lâu. Nếu lấy trăm ngàn tuổi tính đến kiếp số của sự thọ mạng, bất cứ cái gì còn tính được đều không thể gọi là vô lượng. Cái gì không thể tính lấy ngôn ngữ, tư tưởng có thể suy, gọi là vô lượng. Kinh, phàm những lời Phật nói ra hoặc đệ tử nói ra mà Phật ấn khả, gọi đó là kinh. Kinh còn gọi là khế kinh, tức là trên khế hợp với lý Phật, dưới khế hợp căn cơ chúng sanh. Các Bồ Tát y theo tôn yếu mà sáng tác hoặc chú thích, thuật tác theo kinh gọi là luận. Lúc Phật còn ở trong đời, hàng ngày sinh hoạt với đệ tử, quy định những điều luật để đệ tử thực hành, gọi là luật. Vô lượng thọ là đề kinh, ưu bà đề xá, nghị luận nghĩa lý, mục đích phát huy hết yếu nghĩa của kinh, gọi là luận. Trong luận này chia làm hai phần. Trước tiên, Ngài làm kệ để phát nguyện giảng sanh. Kỹ đó, Ngài làm luận để giải thích rõ ràng, gian kệ, nên cũng gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Nguyện Sanh Kệ Luận. Tịnh Độ, trong kinh dạy: Hư không vô biên, thế giới vô số. Ngày nay, những nhà thiên văn đã sử dụng kính viễn vọng có thể thấy được quả tinh. Trong ấy có người đang sống và các hành tinh vô số trong vũ trụ. Trong vô số thế giới ấy, đương nhiên sẽ có thế giới khổ, vui, nhơ, sạch, tốt, xấu, nhiều thứ sai biệt. Những thế giới trong sạch, an vui, tốt đẹp, trang nghiêm được gọi là tịnh độ. Từ đó suy ra, các nhà thiên văn học đều dễ dàng công nhận Thế giới ta bà là thế giới đau khổ, người luôn bị khổ đau ép ngặt. Vì thế, Đức Thích Ca Mâu Ni đặc biệt chỉ dạy cho chúng sanh một thế giới thanh tịnh, vô cùng an lạc, và chỉ cho mọi người phương pháp tu để được giáng sanh về cõi tịnh ấy. Vì nếu tu nghiệp nhân tịnh độ, sẽ có quả tịnh độ. Ngài dạy, từ đây hướng về phía Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Bằng nhãn quan và trí tuệ, Ngài thấy chắc có thế giới này, nên dạy khuyên chúng sanh trong thế giới tai nạn khổ ách cõi ta bà này, hãy phát tâm cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Xuyên tu tịnh nghiệp, chắc chắn được giáng sanh về Tây Phương tịnh độ. Căn cứ vào đệ nhất nghĩa đế mà nói, cõi Phật cứu kính thanh tịnh là chân pháp giới, lìa tất cả tướng, lìa tất cả phân biệt, ngôn thuyết. Chân pháp giới này trùm khắp cả chỗ, mọi người có đủ, nhưng không hiển hiện được, vì bị ngăn ngại phiền não nghiệp chướng. Dù nói có mặt khắp tất cả chỗ, nhưng không tương ưng, nên phải ở trong cuộc sống uyển mộng sanh tử không dứt. Nếu có thể phá được nghiệp báo phiền não huyễn mộng, một niệm giác ngộ là một niệm tịnh độ tương ưng. Đó chính là giảng sanh không chỗ sanh và sanh không có chỗ sanh. Đó là nghĩa của giảng sanh vậy. Nếu căn cứ vào tục đế mà nói giảng sanh là giảng thì quyết định giảng, sanh thì quyết định sanh. Do nhân tu tịnh nghiệp, nên khi lâm chung lìa cõi ta bà này giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu hợp chơn đế và tục đế mà nói, giảng sanh là giảng thì không chỗ sanh, sanh thì quyết định sanh. Vì người giảng sanh căn cứ trên báo thể, tức A-lại gia thức. Năng lực A-lại gia thức trùm khắp tất cả chỗ, sanh vào cõi này là do nghiệp lực, năng sanh thuần thuộc mà báo thể cõi này thành tựu. Như thế, được sanh tịnh độ là do nghiệp thành thục, tức là báo thể sanh tịnh độ thành thục. Nên nói, giảng thì không có chỗ giảng, sanh thì quyết định sanh. Lại nữa, chúng sanh nhận báo thân ở cõi ta bà khi chưa bỏ thân mạng. Nếu bỏ thân mạng này, giảng sanh về cõi Cực Lạc là giảng thì có chỗ giảng, nhưng năng sanh sở sanh không thực tại. Xét cho kỹ thì từ chỗ nào sanh về cõi ta bà, từ chỗ nào sanh về Cực Lạc? Nếu từ tự sanh, lúc chưa sanh tự thể nó là không, làm sao có thể tự sanh? Nếu đó là tha sanh thì dối, tự nói tha sanh vì tự mình đã không sanh, người khác làm sao sanh? Nếu không có cái nhân sanh thì tất cả đều vô sanh. Trong Trung Luận nói, các pháp không tự sanh, cũng không từ cái khác sanh, không cùng đều là nhân, nên nói vô sanh. Nên có thể nói, giảng thì có chỗ giảng, mà sanh thì không có chỗ sanh. Vì thế, bốn trường hợp trên không nên thiên chấp. Quả nếu có thể lìa chấp, thời có thể tùy cơ phương tiện mà nói đó. 2. Người tạo luận. Luận này do Bồ Tát Thiên Thân tạo. Ngài có hai người anh là Bồ Tát Vô Trước và Tôn Giả Sư Tử, đều là bậc luận sư nổi tiếng đương thời. Ngài tạo rất nhiều luận, được người đời tôn xưng là Thiên Bộ Luận Sư. Ban đầu Ngài học theo Tiểu Thừa, tạo ra 500 bộ luận Tiểu Thừa. Sau bỏ Tiểu Thừa sang Đại Thừa, cũng tạo ra 500 bộ luận Đại Thừa. Giảng sanh tịnh độ luận này là một trong 500 bộ luận Đại Thừa ấy. Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đoả, là giác hữu tình, là những bậc đã chứng được quả chánh biến tri, quyết tâm độ thoát tất cả chúng hữu tình, gọi là Bồ Tát. Công hạnh Bồ Tát có gần xa, công hạnh có sâu cạn. Vị thập tính là sư phát tâm Bồ Tát, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh dị, gọi là Tam Hiền Bồ Tát. Bồ Tát Thiên Thân đã chứng tứ gia hạnh dị, thuộc về Bồ Tát Tam Hiền. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở xứ Ấn Độ, những lời thuyết giáo được ghi lại bằng ấn văn. Đến đời Nguyên Ngụy, Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch sang Hoa văn và Ngài Thái Hư Đại Sư giảng chỗ yếu nghĩa.